Thiên Chúa tình yêu, là con đường vàng thánh giá, là từ bỏ chính thân mình đi để dõi bước theo chân của Người. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu là con đường hy sinh chết, thì cũng giống như lúa mì kia, bằng lòng chết mới sinh nhiều bông. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng.
Bài huấn tự truyền tin của Đức Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 25 thường niên 5B. Thân mến chào anh chị em. Bài phúc âm của phụng vụ hôm nay, phúc âm Thánh Marco đoạn 9 từ câu 30 đến 37 thuật lại rằng trên đường đi Jerusalem, các môn đệ của Chúa Giêsu đang bàn luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Bởi vậy mà Chúa Giêsu đã nói thẳng với các vị những lời nhức nhối vẫn còn hiệu năng cho tới ngày nay. Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm người thấp hèn nhất tất cả và làm đầy tớ của mọi người. Nếu các con muốn làm đầu, các con cần phải ở vào chỗ cuối cùng và phục vụ hết mọi người. Bằng câu nói nảy lửa này, Chúa muốn tung ra một thứ đảo ngược. Người lật đổ các tiêu chuẩn về những gì thực sự là chính yếu. Giá trị của con người không lệ thuộc vào vai trò của họ nữa, vào công việc họ làm, vào tiền bạc họ có trong ngân hàng. Không, không, không. Nó không lệ thuộc vào những thứ ấy. Tính cách cao cả và thành đạt trước mắt của Thiên Chúa được đánh giá một cách khác hẳn. Chúng được đánh giá bằng việc phục vụ. Không phải vào những gì ai đó có được, mà là vào những gì họ cho đi. Anh chị em có muốn làm đầu hay chăng, thì hãy phục vụ nhé. Như thế mới được. Ngày nay, chữ phục vụ được sử dụng có vẻ nhàm chán một chút. Thế nhưng, nó có một ý nghĩa chính xác và cụ thể trong phúc âm. Phục vụ không phải là một thứ bày tỏ lịch sự, mà là tác hành như Chúa Giêsu. Đấng đã tóm gọn đời sống của mình bằng mấy chữ là: người đã đến không phải để được phục vụ mà là để hầu hạ. Đó là những gì Chúa đã nói. Bởi thế, nếu chúng ta muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta cần phải theo đường lối chính Người đã vạch vẽ là đường lối phục vụ. Việc trung thành của chúng ta với Chúa lệ thuộc vào việc chúng ta sẵn sàng phục vụ. Chúng ta biết được làm như thế thì phải trả giá bởi hương vị thập giá của nó. Thế nhưng, khi mà việc chúng ta chăm sóc và trở nên thuận lợi cho người khác gia tăng, thì nội tâm của chúng ta trở nên tự do thanh thoát hơn. Chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Chúng ta càng phục vụ, chúng ta càng nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhất là khi chúng ta phục vụ những ai không thể đền đáp, thành phần nghèo khổ, tỏ ra gắn bó với những khó khăn cùng nhu cầu của họ một cách dịu dàng cảm thương. Để rồi, ngược lại, chúng ta khám phá thấy được tình yêu thương và vòng tay ôm ấp của Thiên Chúa ở đó. Sau khi đã nói về tính chất chính yếu của việc phục vụ, Chúa Giêsu còn làm một điều để minh họa cho thấy nữa. Chúng ta đã thấy rằng các hành động của Chúa Giêsu còn mạnh mẽ hơn cả những lời Người nói. Vậy đâu là hành động này? Người đem một em nhỏ mà đặt em vào giữa các môn đệ, ngay tại trung tâm điểm, vào một vị thế quan trọng nhất. Trong phúc âm, con trẻ không tiêu biểu cho tình trạng vô tội cho bằng tính chất bé mọn. Vì như con trẻ, những con người nhỏ bé này lệ thuộc vào người khác, vào người lớn, chúng cần được đón nhận. Chúa Giêsu đã ôm lấy những con trẻ ấy mà nói rằng, những ai đón nhận một con người bé nhỏ nào, đón nhận một con trẻ là đón nhận người. Những ai cần phải được phục vụ trên hết là những người cần được đón nhận mà không có gì đền đáp. Phục vụ những ai cần được đón nhận và không thể đền đáp. Đón nhận những ai sống ở bên lề xã hội, những con người bị bỏ rơi quên lãng là chúng ta đón nhận Chúa Giêsu vì người đang ở đó. Để rồi, nơi con người bé nhỏ này, nơi con người nghèo khó chúng ta phục vụ, chúng ta cũng nhận được vòng tay ôm ấp, dịu dàng của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, được phúc âm thách thức, chúng ta hãy tự hỏi xem là người theo Chúa Giêsu, tôi có chú ý tới những ai bị bỏ rơi hay chăng? Hay tôi lại tìm kiếm những gì là thỏa mãn cá nhân mình như các vị môn đệ hôm ấy? Tôi có cho rằng đời sống có tính cách đối chọi cạnh tranh để chiếm đoạt, bất chấp cái giá người khác phải trả? Hay tôi tin rằng làm đầu tức là phục vụ? Một cách cụ thể hơn là tôi có cống hiến thời gian cho một con người bé nhỏ, cho một ai đó không thể đền đáp cho tôi hay chăng? Tôi có quan tâm về một ai đó không thể trả lại cho tôi bất cứ sự gì chăng? Hay chỉ quan tâm tới những người thân nhân và thân hữu của tôi thôi? Đó là những câu hỏi chúng ta phải tự vấn. Xin Trinh Nữ Maria, người tôi tớ khiêm hèn của Chúa, giúp chúng ta hiểu được rằng phục vụ không phải là làm cho chúng ta thụt xuống, mà là giúp chúng ta tăng trưởng, và cho đi thì phúc hơn là nhận lãnh.
Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu là suối nguồn mọi ơn phúc, xin che chở tháng năm đời con được yêu Chúa mãi luôn vẹn tròn. Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu dìu con vượt qua muôn lối, đời con mãi sống cho Ngài thôi, và nên chứng tá cho tình yêu.
Kính thưa quý anh quý chị, ngay cái câu cuối cùng này chúng ta thấy được là tất cả ý nghĩa của đời sống chúng ta đó. Tất cả ý nghĩa của đời sống chúng ta là ở chỗ này. Cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh. Đó là Chúa Giêsu nói ở được Thánh Phaolô trích lại ở sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 20 câu 35. Và vì thế nên ngay câu trên Đức Thánh Cha đã nói là phục vụ không phải là làm cho chúng ta thụt xuống mà giúp chúng ta tăng trưởng. Tại sao lại như vậy? Tại vì cho đi thì phúc hơn là nhận lãnh. Mà bây giờ chúng ta sống, chúng ta đi tìm kiếm cái gì? Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc đúng không? Tại sao Đức Thánh Cha lại nói là phục vụ không phải là làm cho chúng ta thụt xuống mà là giúp chúng ta tăng trưởng? Tại vì đời sống chúng ta là phải tăng trưởng. Mà tăng trưởng ở chỗ nào? Tăng trưởng là ở chỗ hạnh phúc. Đấy, mà hạnh phúc ở chỗ nào? Hạnh phúc có phải là được nhiều tiền không? Được quyền thế không? Được danh tiếng không? Những cái đó đôi khi làm cho bao nhiêu người tự tử rồi đấy các anh chị ạ. Bao nhiêu người đã khổ vì tiền, bao nhiêu người đã khổ vì quyền, bao nhiêu người đã khổ vì danh tiếng, bao nhiêu người đã khổ vì sắc đẹp, chỉ vì đẹp một tí mà bị hiếp, vân vân và vân vân. Cái đó nên cái sướng nhất của chúng ta đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc không phải ở chỗ là chiếm đoạt, mà ở chỗ cho đi. Rõ ràng cái câu Chúa Giêsu nói mà Đức Thánh Cha đã trích lại đó là cho đi thì phúc hơn là nhận lấy. Các anh chị có cảm thấy như vậy không? Có cảm thấy như vậy không? Hay là mỗi lần mà quyên tiền bắt đầu lại quyên tiền nữa rồi, không có tiền cứ quyên mãi thôi, vân 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 vân, lại gánh nặng, lại kêu gào vân vân. Còn những người hạnh phúc là cái gì? Wow, lại được dịp đóng góp nữa rồi, lại được dịp trả về cho Chúa những gì Chúa ban cho mình, tạ ơn Chúa. Đấy, thì bây giờ hai người đó, các anh các chị thấy là ai hạnh phúc hơn? Ai hạnh phúc hơn? Rõ ràng là chúng ta thấy được là những ai mà cho đi thì bao giờ cũng hạnh phúc hơn. Do đó nên chúng ta thấy ở trên này nè, Đức Thánh Cha đã nói cái giá trị của con người nó ở chỗ nào? Giá trị của con người ở chỗ nào đây nhá? Người lật đổ các tiêu chuẩn về những gì thực sự là chính yếu. Giá trị của con người không lệ thuộc vào vai trò của họ, vào công việc họ làm, vào tiền bạc họ có trong ngân hàng. Không, không, không. Nó không lệ thuộc vào những thứ ấy. Tính cách cao cả và thành đạt trước mắt của Thiên Chúa được đặt đánh giá một cách khác hẳn. Chúng được đánh giá bằng việc phục vụ, không phải vào những gì họ có được, mà là vào những gì họ cho đi. Chúng ta thấy không? Tại sao họ cho đi? Tại vì họ viên mãn. Tại vì họ viên mãn thì họ mới cho đi, không có lấy gì mà cho. Vậy bây giờ những người mà không cho đi thì người là có nghĩa là thiếu thốn, có nghĩa là còn muốn có nữa, còn tham lam, lòng tham vô cấy. Bởi thế nên vẫn không có đủ và vẫn cứ đi tìm kiếm, vẫn cứ khổ, vẫn cứ vất vả, vẫn cứ bất an. Rồi khi có tiền rồi thì lại sợ bị mất, lại sợ bị trộm, lại phải bảo hiểm, đủ thứ lo toan về cái số tiền đó. Chúng ta thấy không? Vậy thì ai sướng hơn đây? Có phải cái người cho đi, cái người sung sướng không? Bởi vì sao vậy? Họ thoải mái không sợ gì hết, kể cả bị ăn trộm ăn cắp, cho luôn. Bởi vì cái người đó thiếu thốn, do đó bây giờ họ xin mình chưa chắc mình đã cho, thôi bây giờ Chúa để cho họ lấy của mình thì cũng được đi. Đại khái như vậy. Thì tất nhiên mình phải đi kiện, mình phải đi đi tình hình với cảnh sát. Nhưng mà thật sự em nói ở đây á, nếu mà chúng ta không có báo cáo cảnh sát không ấy thì cũng được, mà nếu có, mà nếu không tìm ra người đó hay là tìm thấy cái người đó rồi thì chúng ta vẫn thể tha thứ cho họ đấy, thế thôi, vân vân. Thì đấy là những cái gì mà cái quan trọng, cái giá trị chúng ta ở chỗ nào, ở chỗ là chúng ta biết cho đi, chứ không phải chỉ có vơ vào và chỉ có giữ khư khư đấy thôi. Đấy, những người giữ khư khư đó là những cái người mà trong khi đó người nghèo đó họ không có gì ăn thì giống hệt như là người phú hộ với Lazaro thôi, phải không? Sung sướng ở đời này đấy, rồi đi đâu vậy? Được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn, nào được cái ích gì? Do đó nên cái người phú hộ đó là cái người nghèo nhất thế giới. Sung sướng ở thế gian này sung sướng đấy, nhưng mà đâu có thỏa đâu. Đâu có thỏa đấy, người thanh niên giàu có đi hỏi Chúa là bây giờ tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa nói là giữ các giới răn. Bảo vậy thì giới răn nào? Chúa kể ra nói tôi giữ từ nhỏ. Vậy bây giờ tôi còn thiếu gì không? Còn bây giờ ngươi muốn lên chọn lành thì về bán hết cho kẻ khó rồi theo ta. Thì ra siêu mặt lại rồi ra đi thôi. Thấy không? Trong khi đó các thuyền trài giống như Thánh Phêrô, Simon, Giacôbê với lại Andre đó, đâu có giàu có bằng người thanh niên đó, bằng người phú hộ đó. Vậy mà Chúa gọi một cái bỏ hết theo Chúa luôn. Rồi Matthew cũng vậy, người cũng giàu chứ không phải nghèo bởi vì thu thuế mà. Mà đùng cái bỏ hết theo Chúa. Giacôbê cũng vậy, đến nỗi mà sau khi gặp Chúa rồi có thể là bị homeless đấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sẵn sàng đền cho người mình làm thiệt hại gấp 4 lần nữa. Thì còn tiền đâu? Thế thôi. Do đó nên chúng ta thấy những cái con người rất là thảnh thơi, sung sướng khi biết sống cho kẻ khác, biết hy sinh. Cái đó với là ơn gọi làm người, các anh chị ạ. Bây giờ trước hết em nói hai điều. Điều thứ nhất là giá trị của con người. Điều thứ hai là cái ơn gọi. Cái giá trị con người đó thì không phải chỉ ở cái chỗ là có hay là làm, mà ở chỗ là cho. Đấy, như là Đức Thánh Cha nói ở trong bài vấn từ truyền tin này. Nhưng mà thật sự ra đầu tiên đó là ở chỗ là đã. Chẳng hạn như là cái giá trị con người đó là một con người. Đấy, dù là mới thụ thai nhưng mà nó không có giá trị của nó, bởi vì đó là con người chứ không phải con vật, chứ không phải cục thịt không. Nó là một con người. Đấy, giá trị của cái cục thịt đó đó, cái mà tế bào thụ thai đó đó, giữa tinh trùng với lại trứng của bố và mẹ đó. Đó, cái đó ngay lúc bây giờ đó, dù nó chưa có sự sống, dù nó chưa thành hình người, nó đã là người rồi. Cái giá trị của nó ngay lúc bây giờ không được phá nó. Bởi vì phá nó, diệt nó là giết người. Bởi vì nó là một con người mà. Nếu mà diệt nó thì sao nó làm người được, nó thành người được. Muốn thành người, muốn làm người thì phải là cái đó trước. Đầu tiên nó là mầm mống của sự sống, mầm mống của một con người. Do đó nên chúng ta không được phá ngay từ khi vừa mới thụ thai. Nó là như thế. Giá trị của con người nó ở chỗ đó. Nó tự nó có một giá trị rồi, chứ không phải là do chúng ta cho nó có giá trị thế này, giá trị khi kia. Dù nó tật nguyền mới đi nữa, dù nó không có lợi gì cho xã hội nữa, dù cái người già nằm liệt ở đó rồi, không có giúp ích gì xã hội mà còn gầm gánh nặng cho gia đình nữa, vẫn có giá trị của nó. Chúng ta không được làm gì với cái con người đó, phải chăm sóc cho họ tới tới cùng. Và hơn nữa, cái giá trị của họ còn chỗ nào nữa? Chính Thiên Chúa dựng nên, họ được Thiên Chúa dựng nên, chứ không phải do chúng ta. Kể cả người con của chúng ta, do chúng ta sinh ra đó, nhưng mà nếu không có Chúa chúng ta không sinh được. Nếu Chúa không ban cho chúng ta những cái bộ phận sinh dục, chúng ta sinh làm sao? Rồi nó là con chúng ta đấy, nhưng mà nó lớn lên như thế nào, tính nết nó làm sao? Khi mới thụ thai chúng ta biết trai hay gái không? Ta không biết gì hết. Vậy thì nó là con của ai? Của con của mình hay? Con của mình tại sao mình không biết nó? Tại sao mình không bảo được nó? Thì nó từ đâu mà ra vậy? Có phải từ Chúa không? Thấy không? Vậy thì do đó nên giá trị của nó là một sản phẩm của Thiên Chúa. Đấy, trước hết nó là người và nó là sản phẩm của Thiên Chúa. Chưa hết, giá trị nó còn chỗ nào nữa? Ở cái chỗ là nó được Thiên Chúa yêu thương. Có phải không? Chúa đã chết cho con người rồi, Chúa yêu từng người một. Và tại sao bây giờ chúng ta ghét cái người này người kia? Tại sao bây giờ chúng ta khinh người này người kia? Chúng ta là một tạo vật như họ, không có Chúa chúng ta còn hơn họ nữa, khốn nạn hơn họ nữa, tàn tật hơn họ nữa. Tại sao bây giờ chúng ta dám khinh họ? Chúng ta thấy không? Giá trị của chúng ta ở trước nhan Chúa. Chúa đã định chúng ta thế nào, chúng ta là như thế. Và đối với những người khác, chúng ta không được khinh thường họ. Kể cả chúng ta, dù chúng ta có xấu xí đi nữa, chúng ta cũng phải chấp nhận. Bởi vì đây là hình thù Chúa dựng nên con. Đó mới là con, chứ không phải người khác. Tất cả những cái giá trị của chúng ta là chỗ đó. Và theo theo tâm lý cũng như theo triết học đấy các anh chị, thì nếu chúng ta muốn biết ơn gọi của chúng ta đó, theo em thì nó như thế này. Nó có hai cái chiều. Trước hết là chiều xuôi. Có là làm. Và chiều ngược lại là làm là có. Các anh chị hiểu hai cái chiều đó không? Hai cái chiều ơn gọi không? Có là làm. Chẳng hạn như bây giờ, có cái gì? Tôi có bộ phận sinh dục này khác với bộ phận sinh dục kia. Nam nữ khác nhau. Đấy, người nữ có bộ phận này. Do đó nên thì mới là nữ với là mẹ. Chúng ta thấy không? Chứ không có những bộ phận kia. Có nghĩa là không có bộ phận người nam. Tại vì cái thân xác của tôi có cái bộ phận đó, do đó tôi mới là người nữ. Và vì thế tôi mới làm mẹ, tôi mới làm vợ. Thấy không? Đấy, ơn gọi ngay cái thân xác chúng ta đấy. Ngay cái thân xác của chúng ta. Hay là nói ngược lại, là làm là có. Lúc nãy là có là làm. Có bộ phận, do đó tôi mới là và tôi mới làm. Có bộ phận đó, do đó tôi mới là nữ và tôi mới làm mẹ, làm vợ. Và bây giờ ngược lại, làm là có. Vì tôi làm mẹ, do đó tôi mới là nữ. Và vì là nữ, do đó tôi có bộ phận như vậy. Thấy không? Ơn gọi làm người ở ngay cái thân xác của chúng ta. Ở ngay cái thân xác của chúng ta đấy. Và bây giờ thử hỏi các anh các chị. Hai cái con tem. Nhá, hai cái con tem. Một con tem chưa hề bị đóng trống. Còn nguyên. Và một con tem bị đóng chấm rồi. Thì các anh cái chị cho con tem nào có giá trị? Con tem nào có giá trị hơn con tem nào? Tất nhiên theo tự nhiên thì các anh chị có thể nói là con tem chưa bị đóng dấu. Có đúng không? Phải không? Bởi vì nếu bị đóng dấu rồi đâu xài được nữa. Nhưng mà đối với em là con tem đã được đóng dấu rồi, nó có giá trị hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó đạt được cái mục đích của nó rồi, đạt được ơn gọi của nó rồi. Con tem thì phải được sử dụng để mà gửi thơ. Mà nó được đóng chấm rồi, có nghĩa là nó đã đưa cái thơ đó đến tận cái người nhận. Thì có phải nó đạt được cái mission của nó, sứ vụ của nó, ơn gọi của nó không? Còn cái con tem kia, dù nó chưa bị đóng chấm, chưa có được đóng chấm, mà nó cứ để đó, không bao giờ xài hết. Qua năm này, năm kia, cứ để đó thôi. Thì nó vô ích. Ơn gọi của nó không đạt được, sứ vụ của nó không có thành. Chúng ta thấy không? Vậy thì cái giá trị của con tem được đóng dấu vẫn có giá trị hơn, dù bây giờ nó không có xài được nữa. Nó là như vậy. Giống người già chúng ta đây này. Chúng ta bây giờ chúng ta già rồi ha, chúng ta không có xài được nữa. Người ta không có lợi dụng chúng ta để thêm được nữa. Chúng ta không giúp ích được thêm nữa. Nhưng mà không phải chúng ta vô ích. chúng ta đã đạt được những cái ơn gọi làm người chúng ta. Chúng ta đã phục vụ xã hội. Cho tới bây giờ, tới tuổi rồi, chúng ta phải nghỉ ngơi về hưu để sửa soạn về với Chúa thôi. Chứ không phải chúng ta trở thành vô ích rồi để rồi bị triệt sinh an tử, triệt sinh trở tử. Chúng ta rõ ràng là cái bài huấn từ truyền tin hôm nay cho chúng ta thấy được cái giá trị làm người và cái ơn gọi làm người nó ở chỗ nào. Và nếu mà cho đi thì phúc hơn là nhận lãnh, các anh chị. Thì rõ ràng là Chúa Giêsu nói rất là chí lý trong bài phụ âm. Ai muốn làm đầu thì phải làm rốt bét và phải phục vụ anh em mình. Phải phục vụ mọi người thì mới là người đầu thật. Chứ còn những người hưởng thụ đó không có bao giờ làm đầu. Và không xứng đáng làm đầu. Bởi vì sao vậy? Họ không biết cho đi. Họ không biết trở thành mọi người, trở nên mọi sự cho mọi người. Những cái con người mà biết phục vụ, biết trở nên mọi sự cho mọi người, đó là con người phát triển nhất, con người hoàn hảo nhất. Con người thay vì ở một chỗ lại trở thành ở nhiều chỗ, trở thành nhiều người, thì có phải là con người tuyệt vời không? Đó. Như Chúa Giêsu vậy. Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Đấy. Và những cái con người, và chính trong bài huấn từ truyền tin này đương chẳng nhắn chúng ta là khi chúng ta phục vụ thì chúng ta sẽ giống như Chúa Giêsu vậy. Và còn cái gì nữa, còn một cái chi tiết cuối cùng ở trong cái bài huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha, đó là Đức Thánh Cha nói là khi mà chúng ta đi phục vụ những người không thể trả ơn cho chúng ta được đấy, không thể đền đáp được đó, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy tình thương của Thiên Chúa nơi họ. Và do đó nên chúng ta cũng thấy được cái điều đó ở những cái chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt của chúng ta 2016 và 2018. 2020 thì chúng ta bị hụt. Nhưng mà chúng ta qua hai cái lần như vậy, chúng ta cũng thấy được rõ ràng như vậy, các anh chị ạ. Khi chúng ta tới với những cái con người nghèo khổ, lương dân hay là giáo dân rất là nghèo, ở xa xôi, hẻo lánh, ở những cái chỗ mà hầu như không ai biết tới họ. Nhưng mà khi càng đi sâu vô, những cái vùng xa xôi hẻo lánh, chẳng hạn như Kon Tum, Buôn Ma Thuột hay là Sa Pa, chúng ta mới thấy được là ôi, họ đáng thương vô cùng, thật sự là đáng thương. Và như em nói đó, các anh ấy chị ơi, chúng ta có hành hương thánh địa sang Roma đi nữa, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng không có cảm động bằng khi chúng ta đi truyền giáo đâu. Bởi vì sao vậy? Sang Roma, sang thánh địa thì chúng ta thấy di tích thôi, chứ không thấy một Chúa Kitô sống động. Nhưng khi chúng ta đi truyền giáo, chúng ta tới những con người anh chị em khốn khổ của chúng ta thương họ lắm, nhất là vào những cái nơi mà tật nguyền bệnh hoạn đó. Họ ngơ là cứ ngớ ngẩn lên như thế này rồi, bị xích vô giường xong rồi co quắp rồi rớt rãi chảy ra rồi, ôi đáng thương vô cùng các anh chị ơi. Đó, chúng ta thấy như vậy, chúng ta cảm thấy là chúng ta được Chúa thương. Rồi chúng ta tự nhiên không ai bảo thúc giục chúng ta phải cho họ cái này cái kia, tự nhiên chúng ta cũng móc túi ra tặng cho họ cái này cái kia. Chính khi mà chúng ta đi truyền giáo, chúng ta gặp Chúa hơn ở chỗ nào hết. Em dám nói hơn cả khi chúng ta rước lễ. Chúng ta rước lễ đôi khi không cảm động bằng như vậy đâu. Nhưng mà khi chúng ta đi gặp Chúa Giêsu thực tế thật ở nơi những con người hèn mọn, không thể đền đáp được với chúng ta đó. Đó lý do chúng ta đi truyền giáo bao nhiêu rồi. Chúng ta tặng cho họ, chúng ta có nhận lại được cái gì không? Họ đâu tặng lại chúng ta gì đâu. Nhưng mà ngược lại, họ tặng lại cho ông ta cái quý hơn chúng ta tặng họ. Gấp trăm lần nữa. Chẳng hạn chúng ta lên Sa Pa, chúng ta đi Kon Tum, chúng ta thấy những con người, cả trẻ em nữa, họ rất là chân thành, đơn sơ, trong trắng như thiên thần vậy. Bởi vì sao vậy? Cho họ một lần thôi, họ không lấy nữa. Họ không tranh giành. Nếu mà họ dư, họ nói là xin cho người khác. Cho họ lần thứ hai, họ cũng từ chối luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là những gương sáng đấy các anh chị ạ. À. Các thiên thần sống ở những cái nơi mà nghèo khổ, nhưng tâm hồn rất là trong sạch. Đó, tạ ơn Chúa. Đó, chúng ta thấy không? Khi chúng ta cho đi một, Chúa lại bù đắp cho chúng ta 10. Khi mà chúng ta cho đi, chúng ta lại gần Chúa hơn. Đó là những gì em xin chia sẻ thêm về cái bài huấn từ truyền tin của Đức Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 25 thường niên 5B. Mà Chúa Giêsu nhấn mạnh đến vấn đề là ai muốn làm đầu thì hãy bé nhất, và chỉ có những con người đó, con người biết cho đi, con người biết phục vụ mới giống Chúa, mới cao cả nhất, mới hạnh phúc nhất mà thôi. Bởi vì họ cho đi, họ phục vụ, có nghĩa là họ sung mãn, họ viên mãn. Chứ còn nếu mà ích kỷ, không biết cho đi, không biết phục vụ, mà chỉ hưởng thụ thôi, là những con người đang thiếu thốn nhất và đang khổ sở nhất, đáng thương nhất. Amen.
Tình yêu Chúa, ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh, hiến thân làm chứng nhân. Tình yêu Chúa, ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh, hiến thân làm chứng.